Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các vị có nghe không?
Dạ.
Dạ. Ở đây có ai không quen biết tôi?
Dạ.
Ôi dạ, vì gặp Phật cũng đông quá. Ở đây cũng có rất là nhiều những vị đã học nhiều, rất là nhiều khóa mà sao vẫn còn lớp 2 à? À, chưa lên lớp 3. Vâng. Thì Di Lặc Phật, thì chắc mấy bữa nay thì quý thầy chắc dạy cũng rất là nhiều rồi. Thì chúng tôi chỉ cũng có một giờ thôi, năm nay được quý thầy sắp xếp. Thì đề tài thì cũng không có gì là cụ thể lắm, nhưng mà có thể là chia sẻ vấn đề tu tập cho đến với tất cả quý Phật tử. Tại vì lớp 2 ở đây thì đa phần những vị cũng đã lớn tuổi. Thì chúng ta học Pháp thì các vị cũng biết Pháp rất là mênh mông, là biển cả. Cho nên chúng ta học thì rất là nhiều. Mà khi đến học Pháp thì chắc chắn chúng ta phải học, bởi vì muốn mà thành tựu giác ngộ là chúng ta phải có trí tuệ. Mà cái sự học của chúng ta ngày hôm nay không chỉ có đời này, mà những gì mà chúng ta học Pháp ngày hôm nay tương lai sẽ giúp chúng ta thành tựu. Dù chúng ta đời này có vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì về tới Tây Phương Cực Lạc thì cũng phải học. Có học mới thành tựu được đạo nghiệp. Bởi vì duy tuệ thì nghiệp. Các vị có nghe câu đó rồi phải không? Vâng. Cho nên có một số vị thì cứ nghĩ rằng chúng ta chỉ có hành trì, chúng ta chỉ niệm Phật, chúng ta trì chú, chúng ta thiền. Thì trên cơ bản đó là những cái phương pháp để chúng ta thành tựu. Đó là phương tiện để thành tựu vô thượng Bồ Đề. Nhưng mà muốn mà đạt được cái sự giải thoát chứng đắc vô thượng Bồ Đề thì chúng ta phải có trí tuệ. Vâng. Thì ngày đầu tiên Hòa Thượng Chủ tịch điều hành có nhắc tới Hòa Thượng Thiện Hoa. Ngài đã soạn ra bộ Phật học phổ thông, phải không? Ở đây tất cả những vị nào mà đã học, đã đọc qua hết chưa? Cuốn Phật học phổ thông. Thì cuốn Phật học phổ thông thì sau này Thánh Ấn in thành hai quyển. Thì nói chung Phật học phổ thông thì chia ra ngũ thừa. Ngũ thừa, năm con đường để đi. Trong đó gồm có gì? Nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa và Bồ Tát thừa hay là Phật thừa. Thì hôm nay thì thầy cũng xin nói sơ lược về ngũ thừa. Bởi vì con đường này chúng ta phải đi qua. Bởi vì cơ bản các vị mà muốn thành tựu Phật thừa là chúng ta phải đi từ thấp lên cao. Chúng ta không thể nào nói rằng chúng ta tu lục độ ba la mật liền, không được. Bởi vì chúng ta muốn tốt nghiệp đại học thì chúng ta phải học từ lớp 1, lớp 2, từ trung học, tiểu học, trung học và phổ thông và mới lên đại học được. Chỉ có cái là khi chúng ta là những người Phật tử đại thừa, đây là những vị chúng ta là những người có phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề trên cầu Phật đạo dưới hạ hóa chúng sanh, đó là những vị sơ Bồ Tát, những vị phát tâm cầu giác ngộ. Nhưng mà nếu chúng ta không hiểu rõ cơ bản cái sự tuần tự đi từ thấp lên cao và chúng ta chạy nhảy vọt lên liền thì chúng ta có hiểu không? Chắc chắn không hiểu. Dù các vị mà có tu nói rằng đời này tôi già rồi, tôi chỉ biết niệm Phật, mình niệm Phật, nếu nhất tâm lâm chung mình được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng về đó rồi hoa khai kiến Phật, mình cũng phải học, cũng phải học. Chúng ta như trong kinh Di Đà có nói sao, khi về cảnh giới Tây Phương chúng ta nghe từ chim ca lăng tầng già ha, cũng hót tiếng gì, nào là vô thường, nào là khổ không vô ngã, đó cũng là pháp. Mà chúng ta cũng phải hiểu vô thường là gì, chúng ta phải hiểu khổ là gì, vô ngã là gì, phải không? Cho nên ngày hôm nay đời này chúng ta có cơ duyên, chúng ta được phước may làm được thân người. Chúng ta dù có lớn tuổi nhưng nếu chúng ta có khả năng nghe pháp, học pháp, hành trì pháp được, điều đó rất là quý. Bởi vì cái học của ta ngày hôm nay sẽ giúp ích cho tương lai. Cũng như trong kinh vị Tần Hữu thuyết nhân duyên, các vị thường nghe thầy Hồng Khai có giảng đó, trong đó tiền thân của Đức Thế Tôn đọa làm con giả can đó, ở rớt vào ở dưới giếng đó, rồi thuyết pháp cho ai nghe? Cho Đế Thích nghe. Nhưng mà tại sao giả can đọa làm súc sanh mà lại có trí tuệ để mà thuyết pháp cho chư thiên nghe? Là bởi vì từ những đời trước đã theo thầy học pháp. Chẳng qua đời đó tiền thân của Đức Thế Tôn là một vị vua, rồi hưởng, có nghĩa học pháp xong là được cái phước báo là một vị vua, mà vì vô ý, vì lúc mà thọ cái hưởng lạc cái phước báo đó cho nên đã tạo những cái nghiệp sát, cho nên đọa làm giả can. Nhưng mà nhờ học pháp của Phật cho nên đời, mỗi đời sanh ra vẫn còn được cái túc mạng thông, biết được đời trước của mình, cho nên tới đời làm giả can thuyết pháp cho chư thiên nghe. Và sau đó nhịn đói 7 ngày sanh lên cõi trời. Thì đó các vị thấy trong kinh vị Tần Hữu thuyết nhân duyên, Đức Phật đã nói rõ ràng như vậy. Cho nên tất cả cái giáo pháp chúng ta học, chúng ta cố gắng. Cho nên trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật có dạy cho chư Bồ Tát Ma Ha Tát biết phân biệt bậc tôn, bậc ti, gọi là tôn ti. Bởi vì Đức Phật dạy rằng hạng người có hai hạng người. Hạng thứ nhất có tính tâm và không tính tâm. Tính tâm là lành, là thiện. Không tính tâm là gì? Là không thiện, là điều ác. Thì tính tâm khi nói ra các vị nghe coi thử mình rơi vào thành phần nào hả? Tính tâm cũng có hai loại. Tính tâm biết đi chùa, tính tâm không biết đi chùa. Tính tâm đi chùa là lành, tính tâm không đi chùa là không lành. Đi chùa cũng có hai hạng. Đi chùa biết lễ bái và không biết lễ bái. Các vị có thấy như vậy không? Có những vị có tính tâm, nói tâm Phật tại tâm, không cần đi chùa. Nhưng mà có những vị có tính tâm, họ đi chùa. Rồi đi chùa, có người thì biết lễ Phật, có người ở ngoài sân chùa, không vào lễ Phật. Rồi biết lễ Phật cũng có hai hạng. Biết nghe pháp và không biết nghe pháp. Nghe pháp là lành, không nghe pháp là không lành. Nghe pháp cũng có hai hạng. Biết lắng nghe và không biết lắng nghe. Ở đây có không? Các vị thấy không? Mình nghe pháp vậy chưa? Hiện tại là rất ít người biết lắng nghe. Rồi lắng nghe có hai hạng. Lắng nghe biết tư duy quán sát, và hạng không biết tư duy và quán sát. Tư duy và quán sát có hai hạng. biết thực hành và không biết thực hành. Có không?
Dạ có.